Chúa ở cùng anh chị em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi ôm ở Thiên Chúa.
Này lễ gì anh chị em? Lễ Đức Mẹ hồn xác về trời. Ai muốn lên trời giơ tay? Ai muốn lên trời giơ tay? Ai cũng muốn lên trời cả. Lên không? Lên không? Lên không? Có những người muốn lên trời. Bây giờ hỏi câu thứ hai: ai thật muốn lên trời giơ tay? Thật muốn. Thật muốn, tức là muốn thật đó. Muốn thật không? Rồi, ở ngoài kia không ai giơ tay à? Muốn không? Muốn. Mình có hai thứ muốn. Ở ngoài trả lời chúng tôi coi, nếu mà muốn thì giơ tay cao lên. Ai muốn lên trời giơ tay? Muốn thật không? Thật không? Rồi, thật. Có những có hai thứ muốn. Có những cái muốn để mà muốn. Muốn muốn thôi. Có thứ hai là muốn thật. Là thật muốn. Muốn muốn là sao? Ví dụ tôi muốn thành bác sĩ. Muốn không? Muốn. Nhưng mà tôi không chịu đi học. Có làm bác sĩ được không? Không. Đấy chỉ là muốn. Muốn. Muốn để mà muốn mà thôi. Tôi muốn trở thành ca sĩ mà tôi không chịu đi tập hát. Tôi muốn hát ca đoàn thật hay. Nói thưa cha, ca đoàn chúng con bây giờ muốn đổi tên là ca đoàn thương xót. Rồi ca đoàn chúng con muốn hát cho nó hay, muốn cho cả mọi người khi mà đến đây cầu nguyện thì phải được sốt sáng, vì tiếng hát nó làm cho nâng tâm hồn lên. Muốn không?
Muốn.
Đi tập hát không?
Muốn.
Đấy là muốn thật. Còn nếu mà mình muốn hát hay mà tối đi tập hát sờ cứ trời ơi, mới có 3 đứa, trời ơi, mới có 5 đứa, thì lúc đó mình chỉ là muốn muốn chứ không muốn thật. Vì làm sao có thể hát hay được nếu mà mình không tập hát? Có phải không thưa anh chị em? Không thể nào hay được nếu mà không tập hát. Cho nên muốn hát hay thì điều kiện là mình phải chịu khó đi tập hát. Muốn ca đoàn mình hát sốt sáng, muốn ca đoàn mình hát có hồn, thì làm sao mà hát có hồn được khi mà người ta nghe mình hát ngang, phải không? Sao mình hát gì khó nghe quá. Trước tiên muốn trước khi hay thì phải đúng. Không đúng là gì hay. Mà muốn đúng thì phải tập. Cách nào khác được? Có thực ra có cách nào mà mình cứ hát hay mình không cần tập được không? Có không? Có. Có hát hay mà không cần tập, chả cần tập gì vẫn hát hay. Bằng cách nào? Hát nhép. Hát nhép, ca đoàn bà sơ cũng đứng vẫy, miệng ca viên cũng nhấp nhấp nhấp, rồi ông thần kia bắt đầu ấn nút. Thế là mọi người nghe hợp sướng đàn địch rung rả lên. Ủa sao kỳ cái đoàn mà sao đó, đàn hay quá mà sao có mỗi ông kia ông ngồi ông dí cái đàn ọp ọp mà sao nó hay vậy. Hát nhép. Có bao giờ ca đoàn đi hát nhép không? Chúa tôi mình hát nhép thật là con. Có là những đứa mà nó không chịu tập mà nó cứ đi hát nhép, mà khổ nỗi nó không có biết là lúc đó đã hết rồi, cho nên mà sơ bả đã giơ tay vẫy ngưng rồi mà nó cứ ê hồn tôi tung hơi, miệng nó cứ nhép giống như là thổi kèn tấm ma, nói này bố tôi chết cho nên là đội kèn. Bạn cần bao nhiêu người? Tôi cần 120 người. Đội kèn lấy đâu ra 120 người? Cho nên tôi hỏi, này, sao mà nó lấy đâu ra 120 người? Chẳng nói dấu gì cha. Trong 120 đứa đó, chỉ có 60 đứa nó thổi thật thôi. Còn 60 thằng kia là nó cầm kèn, nó chỉ phùng mang trộn má mà nó không thổi. Thì có, nhưng mà phải đi tập. Lúc nào người ta giơ tay lên thì thổi, mà lúc nào hạ xuống thì đừng có phùng mang trộn má nữa. Nếu ông không chịu đi tập, mà lúc mà ông nhạc trưởng ông ấy giơ lên thì lại không giơ kèn, mà ông đã hạ tay xuống rồi vẫn cứ phồng mang thổi cho cố vào, nó có kêu gì đâu mà cứ phồng mang chuột má ra. Thì ta thấy rằng là mình muốn thổi kèn hay cũng phải tập, mà cho dẫu có nhép thì cũng phải tập, chứ đừng có nói mà cứ muốn nhép là nhép đâu, có đúng không? Nhép về ca sĩ cứ phải hát một cách say sưa, điện nó cúp vẫn còn hát hay. Có không? Có tai nạn nghề nghiệp mà say sưa quá mà đừng diễn tả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Điện nó cúp từ lúc nào mắt cứ nhắm lên mà cứ ý mãi là thế nào? Thì thưa anh chị em, có những cái trong cuộc sống này mình muốn là phải muốn thật. Chứ còn muốn muốn thì quá đơn giản. Thì mình muốn thật là phải mồ hôi, nước mắt, vất vả mới đạt được cái mà mình muốn. Chứ không phải nằm chờ sung rụng, chứ không phải là há miệng chờ sung. Không phải thưa anh chị em. Mời anh chị em chúng ta nhìn sang phía bên trái. Thánh nữ Faustina là người mà được Chúa Giêsu hiện ra để trao ban cho cái nhiệm vụ là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và thánh nữ Faustina là người cũng được Đức Mẹ hiện ra rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Và trong những lúc mà đau khổ nhất, lúc mà gặp thử thách nhiều nhất, thì ta đọc một câu ở dưới trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina số 315. Mời anh chị em cùng đọc.
Xin mẹ Giêsu sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này.
Rồi mọi người cùng đọc to lên lần nữa. Xin mẹ 2 3.
Xin mẹ Giêsu sức mạnh cho linh hồn con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này.
Trong nỗi đau này. Cái nỗi đau nó có thể làm mình tan nát. Nỗi đau nó làm cho mình te tua. Nỗi đau nó làm cho mình nát gan, nát ruột, nát thịt, nát xương ra. Cái nỗi đau mà Faustina chịu đựng, ngoài cái nỗi đau về bệnh tật, về thân xác, cái nỗi đau bệnh tật thân xác cũng làm cho Faustina đau đến mức độ mà tưởng chết đi được. Đó là nỗi đau thân xác. mà tưởng rằng thịt xương mình cũng nát tan đi được. Đó là nỗi đau thân xác. Mà còn nỗi đau tinh thần nó ghê gớm hơn nữa, là nỗi đau mà Phosna phải trải qua. Đấy là Chúa trao cho mình cái sứ điệp loan báo lòng thương xót Chúa, nhiệm vụ loan báo lòng thương xót Chúa, mà đi nói thì người ta không nghe, nói thì người ta không tin, mà không phải ai xa lạ, chính người trong nhà, người trong nhà dòng của mình, bề trên của mình, chị em trong dòng của mình, thậm chí các đấng các bậc cũng không tin, cho rằng con này là nhảm nhí, cho rằng con này là bị quỷ ám, cho con này là bị tâm thần, cho con này là bị man man, cho con này là ở cõi trên. Cho nên bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu ê chề, bao nhiêu thử thách, nhiều lần Faustina đã muốn bỏ cuộc. Nhiều lần Faustina nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con hèn mọn lắm, Chúa ơi, con yếu đuối lắm, Chúa ơi, con không thể làm gì được đâu. Nhưng Chúa nói: con không phải là sức của con làm, nhưng ta làm ở trong con. Và nhiều lần Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Faustina. Có những lần mẹ hiện ra, mẹ bế Chúa Giêsu hài đồng, mẹ trao cho Faustina. Có nhiều lần mẹ hiện ra và mẹ nói với Faustina rằng: con hãy đến nấp ở trong áo choàng của ta, để ta bảo vệ, ta che chở cho con. Và có lần mẹ đã hiện ra với Faustina và nói với Faustina rằng: mẹ là mẹ của Thiên Chúa, mẹ là nữ vương trời đất, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. Mẹ cũng chịu lưỡi gươm đâm thấu trái tim, như lưỡi gươm đã đâm thấu trái tim Chúa Giêsu thế nào, thì mẹ cũng chịu đau khổ tan nát y như vậy. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa đấy, mặc dù mẹ là mẹ vinh quang đấy, mặc dù mẹ được thưởng hồn xác về trời ấy, nhưng không miễn trừ đau khổ. Không miễn trừ đau khổ, mẹ cũng phải bị tan xương nát thịt như Đức Giêsu con của mẹ. Và chính trong lúc mà đau khổ tận cùng ấy, thì Faustina nói với mẹ rằng: đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Xin mẹ thêm sức cho linh hồn con, để khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Trong anh chị em này, mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau, mỗi người chúng ta đều có những nỗi khổ, mỗi người chúng ta đều có những nỗi oan uất, oan khiên, oan trái mà không thể nói cùng ai được. Vậy thì chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với Đức Mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, và xin mẹ thêm sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong cái nỗi đau này, để khỏi bị tan nát. Khỏi bị tan nát. Rất nhiều lần những đêm về một mình đến trước tòa Chúa Giêsu, rồi chạy sang Đức Mẹ với chuỗi mân côi, với chuỗi lòng thương xót, tôi nói với mẹ như Faustina đã nói với Đức Mẹ: xin mẹ thêm sức mạnh cho con. Con về đây một mình, chả có ai cả. Con về đây hoàn toàn là hoang vắng, hoàn toàn là hoang sơ. Con về đây kiếm những người công giáo không có thấy dễ, kiếm những người đồng sự cũng chẳng thấy đâu cả. Con về đây trong cái nỗi đau này như là muốn tan nát này, mẹ ơi xin mẹ nâng đỡ đi. Áp lực tư bề, trên thì búa, dưới thì đe, mà bốn bề thì là cánh đồng mênh mông, gió bão cát tan. Mẹ ơi xin nâng đỡ con, như mẹ đã nâng đỡ con trong suốt hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa hơn 10 năm qua. Mẹ đã giúp con, mẹ đã đưa con, mẹ đã cho con nấp trong áo tào choàng của mẹ, để vượt qua những khó khăn, những thử thách, những ê chề, những cay đắng, những nhục nhằn đến tận bùn đen rồi. Thì ngày hôm nay trong nỗi đau này, xin đừng để con bị tan nát, mặc cho biết bao nhiêu là lời khen tiếng chê, biết bao nhiêu dư luận, biết bao nhiêu áp lực bên trong cũng như bên ngoài, thủ trong giặc ngoài đủ hết. Nhưng con tin rằng như Đức Giêsu nói, đã chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai, là Ngài sẽ đặt tất cả kẻ thù dưới chân Ngài. Không một sức mạnh, không một quyền lực nào, không một thế lực nào có thể thắng được đâu thưa anh chị em. Không một quyền lực nào. Chúa sẽ đặt tất cả kẻ thù, và Ngài đập tan tất cả những thế lực, những trở ngại, cuối cùng thì Chúa sẽ thắng, và kẻ thù cuối cùng là sự chết. Nghe lời Chúa, kẻ thù cuối cùng là sự chết. Cho nên sự chết cũng không làm gì được Đức Maria. Sự chết tưởng rằng chôn vùi thân xác Đức Maria trong nấm mồ, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Đức Maria trỗi dậy từ cõi chết, và ngài được đưa lên trời cả hồn và xác. Trong khi đó, mỗi một người chúng ta, thân xác này chết đi nhưng không bị tiêu hủy, đến ngày tận thế thân xác này cũng sẽ được sống lại, và cũng sẽ được lên trời hưởng hạnh phúc như mẹ, hoặc là bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục, tùy theo cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, nếu tôi muốn lên trời thật, nếu tôi muốn lên thiên đàng thật, thì chỉ có một cách duy nhất là nghe và làm theo lời Chúa như Đức Mẹ, để được gọi là người có phúc. Nghe và làm theo lời Chúa, và kiểm điểm lại coi cái cách sống trần gian này có phải là cách sống đang của những con người thuộc về công dân nước trời hay không. Trong suy nghĩ của mình, anh em đừng suy nghĩ nhìn xuống hay là nghĩ những chuyện thấp nữa, mà hãy nghĩ những chuyện trên cao đi. Đừng có nghĩ cái chuyện mà tranh hơn, tranh thua nữa. Đừng nghĩ đến chuyện ghen tương, ghen ghét, đố kỵ nữa. Đừng nghĩ đến chuyện giành đất, giành đai, giành người, giành của, rồi chém giết nhau nữa. Tất cả rồi chết cũng phải bỏ lại mà giành làm cái gì? Quê hương của chúng ta ở trên trời cơ mà, có phải ở đất này đâu mà cứ giành, giật giật làm cái gì thưa anh chị em? Có đúng không? Thế nên cuộc sống của mình ở trần gian này, nếu mà cứ nhìn xuống hoài đó, thì làm sao mà lên trời nổi? Cho nên mình nói là mình muốn, nhưng mà chỉ là muốn thôi, chứ không muốn thật. Nếu mà muốn thật thì mọi sự chỉ là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Nhắm mắt xuôi tay bỏ hết mọi sự, có gì được mang đi theo đâu mà giành với giật, mà giành với giữ, mà tranh hơn tranh thua làm cái gì? Đúng không? Vậy thì ai muốn giành giật nữa giơ tay. Ai muốn tranh hơn tranh thua nữa giơ tay. Ai muốn đi đấu đá nữa giơ tay. Có ai giơ tay không? Đó là mình muốn thật. Còn nếu mà muốn có hơn nữa, có được hả, có lợi hả, mà cũng giơ tay, chỉ tranh hơn tranh thua rồi thôi thưa anh chị em. Rồi cái suy nghĩ của mình nó làm cho mình nặng nề, nó làm cho mình bị sai quấy. Khi mình xét đoán anh em khác, khi mình kết án anh em khác, mình không làm thì để người khác làm. Không làm đừng có nấp ở sau lưng mà thập gậy bánh xe mà đâm sau lưng chiến sĩ. Đây là cái cách sống không thuộc về công dân nước trời. Cách sống của công dân nước trời là làm theo lời của Chúa. Mà làm theo lời của Chúa là phục vụ, là yêu thương, là người làm đầu cúi xuống mà hầu hạ anh em mình. Ai làm được cái gì thì ta tạ ơn Chúa. Mình không làm được mà anh em làm được thì mình vui mừng chứ. Tại sao anh em làm được, chị em làm được, người khác làm được, mình không làm được thì mình lại đứng mình sầm si, mình lẩm bẩm, mình phê bình, mình phê phán, rồi mình kết án là sao? Thì làm đi. Sao không làm? Đó làm đi rồi mới lên trời. Đó là muốn thật. Ai muốn thật giơ tay. Vừa bắt đầu khớp rồi phải không? Hiểu khớp rồi phải không? Muốn thì phải làm. Đừng có muốn ở trên đầu, trên môi, trên mép. Muốn thì phải làm. Cái con đường xa nhất là con đường từ đầu đến cái tay, từ cái miệng đến cái tay. Nói thì phải đi đôi với việc làm. Còn nói thì ai chẳng nói được, nói hay ai chẳng nói được, nói về trời ai chẳng nói được. Nhưng mà thực sự có muốn lên trời hay không thì làm đi, để cho người ta biết mình muốn về trời. Rõ không? Rõ không? Nó muốn lên trời nữa giơ tay. Hallelujah. Cái thứ hai, đó là cái suy nghĩ của mình. Chính cái suy nghĩ nó làm cho mình lên cao hay xuống thấp. Chính cái suy nghĩ nó làm cho mình nhẹ nhàng hay nặng nề. Chính cái suy nghĩ làm cho mình sạch hay là mình dơ. Người ta nhìn ta không có biết, nhưng mà tự mình thấy đầu mình dơ rồi. Có phải không? Mình mặc áo đẹp lắm, mặc áo vest, mặc áo đầm, mặc áo dài, đẹp lắm. Người ta đâu có thấy cái sự dơ dáy bên trong mình. Nhưng mà mình biết cái đầu mình nó dơ hay không là do cái suy nghĩ nặng nề sai quấy của mình. Cái suy nghĩ xấu xa của mình. Mắt mình đeo kiếng râm thì mình nhìn mọi sự đều râm hết. Mắt mình đeo kiếng đen thì mình nhìn mọi sự đều đen hết. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, cho nên tập một cái nhìn trong sáng đi thưa anh chị em. Tập cắt nghĩa tốt cho mọi sự đi. Tập cắt nghĩa tốt cho mọi sự đi. Đừng bao giờ cắt nghĩa xấu về hành động của người khác, vì mình không biết cái động cơ thúc đẩy người ấy làm là sao. Thì tại sao ta nhìn vào hành động mà ta vội kết án được, thế không ạ? Vậy thấy mình không đi đọc kinh, thấy người khác đi đọc kinh mình ở nhà, ôi đồ đạo đức giả, chứ kỳ vậy. Mình không đi phục vụ, thấy người ta phục vụ mình ở nhà, ôi cái đồ khoe mã, ôi cái đồ đi lợi dụng, ôi cái đồ thích nổi danh, thì làm đi. Sao không làm? Có làm được rồi mà nói. Thế không ạ? Cho nên làm sao mà vào được nước trời khi mà Chúa nói rằng không phải những người lạy cha, lạy Chúa mà được vào nước trời, không có. Nhưng chỉ những người nghe và làm. Làm cái gì? Làm bậy mà được vào nước trời à? Hả? Làm cái gì? Làm theo lời Chúa chứ không phải làm theo ai cả. Không làm theo ý của mình, cũng chẳng làm theo ý của ai, mà làm theo ý của Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Đấy, đấy là vào nước trời ngay rồi đấy. Cái suy nghĩ của mình nó quan trọng lắm thưa anh chị em. Cái suy nghĩ mình nó sẽ điều khiển cái hành động của mình. Cái suy nghĩ của mình nó sẽ điều khiển cái môi miệng, cái lời nói của mình. Mình nghĩ xấu thì thế nào cũng bật miệng là chỉ có xấu. Mình đã nghĩ xấu, mình đã có thành kiến với ai thì mở miệng là nói xấu người ấy, là phê bình người ấy, là chỉ trích người ấy. Cho dù người ta có làm tốt mấy đi nữa thì ta cũng bới lông ta tìm vết. Cho dù người ta có làm hay mấy đi nữa thì ta cũng trẻ trợi sóc làm tưng để mà bắt bẻ, để mà tìm mọi cách để mà lôi cái xấu của người ta ra. Thường những người không làm thì lại hay nói, mà hay nói bệnh, hay phê bình, chỉ trích bệnh. Cho nên cách sống đó không phải là cách sống của công dân nước trời. Vào nước Mỹ thì còn phải thi quốc tịch, mà không biết nói tiếng Mỹ làm sao mà vào được nước Mỹ, có đúng không? Đúng không ạ? Thì vào nước trời cũng vậy, phải nói ngôn ngữ của nước trời. Chị bảo thưa cha, vậy ngôn ngữ nước trời là tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Mỹ? Đố anh chị em biết ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ gì? À, không biết ngôn ngữ nước trời mà nãy giờ cứ đòi đưa tay vào nước trời. Này, có biết ngôn ngữ nước trời là ngôn ngữ nào không? Tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng nào? To lên! To lên! Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Ngôn ngữ của nước trời là ngôn ngữ yêu thương, là ngôn ngữ của lòng xót thương. Nếu không có lòng xót thương thì không có một cái hy vọng gì được vào nước trời đâu thưa anh chị em. Vì lòng thương xót là cái cơ hội duy nhất, là cánh cửa duy nhất để ta có thể vào được nước trời, chứ không có cách nào khác đâu. Nếu không có lòng thương xót thì đừng hy vọng gì. Mà lòng thương xót đây được phải thể hiện qua bằng suy nghĩ của mình. Nghĩ những điều tốt đẹp cho người đi. Cái gì xấu bỏ đi thưa anh chị em. Cái gì nghĩ nó làm cho mình nặng nề sai quấy bỏ nó đi. Trước khi đi ngủ đừng để cho một cái tư tưởng xấu nào, đừng để cho một cái ý nghĩ nặng nề sai quấy nào nó vào trong đầu của mình và đêm mơ thấy toàn là ác quỷ không à. Nhớ không ạ? Trước khi đi ngủ lại Chúa, đêm nay Chúa cất con về thì sao? Đêm nay của Chúa cất con về, con có lên được thiên đàng hay không? Hay là con vẫn còn hai tay cầm hai túi vàng, chân con còn đạp một cái xích đạp thắng để mà thắng lại không muốn về trời? Nhớ không? Cho nên là thưa anh chị em, mình mừng lễ mẹ lên trời không phải chỉ hát mẹ lên trời một ngày rực ánh sáng. Buổi trưa nay tôi ngồi, tôi thấy chắc lúc mẹ lên trời thật. Biết cái gì không? Chú tuần mưa nó to lắm, ào 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 lốc nó quấn bụi một tung lên. Tôi ngồi đây mà lúc đó là 1 giờ trưa, mà sao mà cơn một cơn lốc mà cơn mưa đến ào ào, tôi thấy bão táp, trời ơi, cây cối nghiêng ngả rồi, nhà cửa lung lay tung bụi hết trơn. Tôi nói trời ơi, giữa cái phong ba bão táp này thì cuộc đời của mình nó là cái gì đây thưa anh chị em? Vậy mà tranh hơn tranh thua làm cái gì bây giờ? Mà một cơn lốc nó đến nó cuốn đi thì nó cuốn về trời hay cuốn mình xuống đất? Đấy, suy nghĩ thử coi, nó mong manh vô cùng. Cho nên thưa anh chị em, mình mừng lễ mẹ về trời có nghĩa là mẹ mời gọi mình cũng hướng lòng về trời. Mà hướng lòng về trời là hướng cái suy nghĩ của mình về trời. Hướng cái suy nghĩ mình nó cao đi, nó thanh đi, nó nhẹ đi, nó sáng đi, nó sạch đi, nó trong đi. Đừng để những cái suy nghĩ lợn cợn, nặng nề, say quấy, phê bình, chỉ trích, tranh hơn tranh thua nó làm cho mình nặng nề nữa. Dẹp nó đi, đào lỗ, chôn nó đi. Hôm nay lễ mẹ lên trời, mỗi người về đào cái lỗ, đào cái huyệt. Thưa cha, mừng lễ mẹ lên trời mà cha bắt con đào huyệt là sao? Chôn cái gì? Cái xấu này, nghĩ xấu này, nói xấu này, làm những cái điều xấu xa, chôn nó xuống, đừng bao giờ đào nó lên, để cho mình nhẹ nhàng mà bay bổng về trời. Nào xin mời mấy chị em tôn giáo bạn lên đây, tôi hỏi sao có muốn về trời không? Mau, có những chị em nào mà không phải công giáo không? Đến đây, với con. Anh không giáo đâu, không phải công giáo đâu, với tay lên, lên đây. Không phải công giáo, lên đây con. Lên đây, cha không bắt con về trời ngay đâu mà sợ. Lên đây, nó lên, lên đây. Ui trời ơi, về trời mặc cái đồ đẹp vây mà về trời là quá đẹp, chua tôi. Con đứng xuống dưới thì chúng ta, rồi rồi. Rồi con đứng đó, rồi hai cô về trời. Nữa lại lên, nó lên. Lên đây, lên đây. Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay hoan hô. Rồi con ở đâu đến?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn là con ở Hà Nội vào ạ.
Ở Hà Nội vào, con theo đạo gì?
Dạ con thưa cha là hiện nay con cũng chưa theo đạo gì cả mà con mới bắt đầu con đi học giáo lý ạ. Dạ.
Rồi làm sao mà con muốn đi học giáo lý?
Dạ thưa cha là con cũng đã tìm hiểu sơ qua về giáo lý và con muốn con được có sự sống đời sau ạ.
Wow. Một người đang sống đời này mà đi học giáo lý của đạo để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Này, hỏi nhỏ, cuộc sống đời sau vậy con có sợ chết không?
Dạ thưa cha, con không sợ chết ạ. Nếu mà con chết con cố gắng lúc này con sống thật tốt để khi con chết con được về với Chúa.
Đấy, 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 có phải giống như tôi nói lúc nãy không? Đấy, mình cứ sống tốt thôi. Nói cái ngôn ngữ yêu thương, nói cái ngôn ngữ của lòng xót thương, thì chết là đi một phát, không có qua trạm trung chuyển nào cả, về tới quê trời. Còn con đạo gì? Ở đâu đến?
Con ở Hà Nội ạ.
Ở Hà Nội, con đạo gì?
Con đi theo đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi con thuộc kinh Phật nào không? Con đọc cho mọi người nghe.
Con không phải có sách chứ con chưa thuộc được.
Rồi không thuộc kinh Phật rồi có thuộc kinh Chúa nào không?
Chưa.
Rồi có biết làm dấu không?
Chưa.
Rồi sao hôm nay con đi đến nhà thờ?
Dạ có cô em theo đạo Thiên Chúa đấy, nghe cô bảo đi để hiểu thêm về Thiên Chúa như thế nào.
Có ai là người công giáo mà có được suy nghĩ như cái người Phật giáo này không? Đi vô nhà thờ nghe về Chúa để hiểu thêm về Thiên Chúa. Hỏi có người công giáo nào muốn hiểu thêm về Thiên Chúa không? Hay là mình đi đạo chỉ để mà được cái này, được cái nọ, được cái kia? Mình yêu ai thì phải hiểu về người đó. Càng hiểu thì càng yêu, vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu, mà càng biết thì càng yêu nhiều. Đấy, có đúng không?
Dạ, dạ vâng ạ.
Đấy, thưa chùa, vỗ tay đi, thưa anh chị em. Rồi còn con đạo nào ở đâu đến?
Dạ, con ở Hà Nội ạ, con đạo Phật ạ.
Hả?
Đạo Phật ạ.
Rồi, con thuộc kinh Phật không?
Con không ạ.
Kinh Chúa?
Con chưa
ạ. Biết làm dấu không?
Dạ, con chưa
ạ. Rồi.
Cô con ở bên công giáo thì cô con rủ con đi thì con cũng muốn tìm hiểu về Thiên Chúa vì con thấy là Thiên Chúa là rất là tốt, chuyên khuyên mọi người toàn làm điều thiện. Vâng, thì con cũng muốn là tìm hiểu.
Anh chị em mình công giáo có thấy Thiên Chúa tốt không? Có thấy Thiên Chúa làm toàn điều tốt không? Có thấy Thiên Chúa khuyên mình làm điều tốt không? Mình có làm điều tốt không? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa làm những điều tốt, Thiên Chúa khuyên người ta làm điều tốt mà người ta không làm điều tốt. Mà không làm điều tốt thì mình biết rằng mình đi về đâu.
Dạ thưa cha, là xuống dưới hỏa ngục ạ.
Rõ chưa? Rồi, cô gái Việt Nam áo dài. Cô gái Việt Nam áo dài từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở Hà Nội ạ.
Con theo đạo gì?
Con không theo đạo gì cả.
Con theo đạo gì cả? Rồi vậy con có muốn theo đạo Công giáo không?
Con cũng rất muốn ạ.
Con rất muốn, muốn thật hay muốn muốn? Đó, bây giờ thấy không? Muốn thật hay là muốn muốn? Nãy cha hỏi đó, có những cái mà mình muốn muốn thì là muốn cho nó vui. Cha hỏi thì nhẽ không nói muốn thì cha buồn. Chứ mình nói muốn, nhưng mà sau đó mình về mình không muốn. Còn mình muốn thật là, nói thật lòng là con rất muốn, nhưng mà bây giờ con không biết như thế nào. Nào bây giờ con trả lời đi, muốn con có muốn theo đạo Công giáo thật không?
Con rất muốn ạ. Nhưng mà cũng hơi khó, lại vì bên gia đình con thì lại bên đằng chồng con thì lại không theo đạo Công giáo, thành ra cái đấy thì nó cũng hơi khó đối với con. Thế con rất muốn để đi theo, để tham khảo học hỏi, và vì con thấy bên đạo Công giáo mọi người rất là tốt và khuyên toàn những điều tốt thôi, thế là con rất muốn đi theo.
Cái mà cô ấy muốn theo đạo, vì cô ấy nói rằng đạo Công giáo, những người theo đạo Công giáo rất tốt. Mấy người Công giáo nghe rõ không? Cô ấy muốn theo đạo Công giáo, Chúa thì cô không thấy đâu cả. Nhưng mà cô thấy Chúa nơi những người theo đạo Công giáo. Chúa là đấng tốt lành. Nhưng mà Chúa tốt lành ấy được tỏ hiện nơi những người Công giáo. Cô bảo rằng những người Công giáo rất tốt. Ai là người Công giáo rất tốt giơ tay? Bạn ấy bảo con tốt vừa vừa đấy. Bạn bảo tốt vừa vừa thôi. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà những người Công giáo mình rất tốt thì bao nhiêu người Phật giáo, bao nhiêu người không Công giáo đã theo đạo rồi. Rất tiếc là mình có Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa làm những điều tốt lành, Thiên Chúa dạy những điều tốt lành, nhưng mà con cái của Chúa thì không tốt. Xin lỗi chị, xin lỗi con, phải đấm ngực như là Đức Giáo Hoàng nói rằng chúng tôi phải xin lỗi anh chị em tôn giáo bạn, xin lỗi những người khác vì chúng tôi chưa có làm gương sáng được cho anh chị em. Bản thân tôi cũng xin lỗi anh chị em vì là một linh mục nhưng mà chưa làm gương sáng được cho những người giáo dân, chưa làm gương sáng được cho những người không Công giáo. Cho nên anh chị em đến đây chưa thấy được những gương sáng của những người, càng lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà phục vụ bấy nhiêu. Anh chị em đến đây chưa thấy được những gương sáng của những con người Công giáo mà dấn thân phục vụ vô vị lợi. Có khi anh chị em lại thấy những người Công giáo sao mà họ khệnh khạng thế, sao mà họ kẻ cả thế, sao mà họ đe dọa, họ hù dọa người khác thế, làm cho anh chị em mất cảm tình. Chúng tôi cũng xin lỗi anh chị em. Cho nên những anh chị em trật tự, như anh chị em phục vụ, như anh chị em có trách nhiệm được cộng đoàn trao phó những nhiệm vụ cao cả này, hãy nghe người không Công giáo nói ngày hôm nay con muốn theo đạo vì con thấy những người có đạo rất tốt. Còn con áo tím màu hoa cà.
Dạ thưa cha, là con đến từ Hà Nội ạ.
Ừ, con nói to lên, con ở đâu đến và con đạo gì?
Dạ con đến từ Hà Nội ạ.
Rồi.
Con cũng chưa theo đạo gì.
Con chưa theo đạo nào, vậy con hôm nay con đến đây con thấy làm sao?
Thực sự thì con cũng có một vài lần con có đến nhà thờ. Và con cảm thấy là mọi người rất là thân thiện, và con cũng cảm thấy vui khi đến đây.
Chỉ cần hai điểm thôi, là mọi người thân thiện. Ở đây mọi người thân thiện, và vì mọi người thân thiện cho nên cô ấy từ Hà Nội cô đến đây con thấy vui. Nếu mà cô đến đây mà cô thấy vắng như, xin lỗi người ta bảo vắng như chùa Bà Đanh, thì cô chắc chán lắm. Cô đến đây mà cô thấy những gương mặt toàn những ánh mắt mang hình viên đạn, toàn những bộ mặt hình sự, cô có chịu nổi không? không. Nhưng mà cô thấy rằng là đến đây là thấy những người ở đây thân thiện với nhau. Thôi quay sang bắt tay thân thiện với nhau đi. Bắt tay thân thiện với nhau đi. Này bắt tay hỏi han nhau đi. Thân thiện với nhau đi. Thân thiện với nhau đi chứ còn cái chờ gì nữa, chờ lúc nào mới thân thiện đây thưa anh chị em. Anh chị em có thấy không? Thấy xấu hổ không? Là người Phật giáo họ đi xuống họ bắt tay người Công giáo mình, còn người Công giáo thì cứ ngồi ì dưới đó. Xấu hổ chưa kìa, coi kìa, xấu hổ chưa? Đấy, lúc nào cũng cứ khoanh tay vậy nè. Khoanh tay, đứng, ngon. Chúa bảo mày mà cứ khoanh tay, tao bỏ tay. Thì mở tay ra. Chứ phải lúc nào cứ khoanh tay. Khoanh tay còn vênh mặt lên, còn đứng chống nạnh nữa chứ trời ơi. Làm sao mà người ta thấy được thân thiện, thân thương ở đây được? Làm sao người ta thấy đạo mình vui được? Và như thế thì làm sao người ta muốn theo đạo được? Người ta đến giáo điểm tin mừng này thấy rằng, ồ vui quá, cả những người đây thân thiện quá, những người đây thân thương quá, những người đây thân thiết quá. Đúng không? Thân thiện, thân thương, thân thiết. Con thấy cha sao nói?
Con thấy cha rất giỏi ạ.
Không cần con. Được lô ăn ủi, được lô ăn ủi, đỡ buồn. Chú thấy Đức Mẹ đó. Đức Mẹ nói rằng là linh hồn tôi tung hô Chúa là vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Và Chúa hạ bệ những người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người khiêm nhường, những người hèn mọn. Cho nên giáo điểm của chúng ta càng nhỏ bé, càng khiêm tốn bao nhiêu, càng thân thiện, càng thân thương bao nhiêu, thì Chúa càng lôi kéo những anh chị em khác đến đây bấy nhiêu. Chẳng ai có bùa, chẳng ai có ngải, chẳng ai có tài gì đâu. Nhưng chính anh chị em là những cục nam châm thu hút người ta đến với Chúa. Chính cách sống thân thiện, thân thương, thân mật và vui vẻ của anh chị em, cách sống phục vụ vô vị lợi của anh chị em, nhất là của những người có trách nhiệm ở đây, càng dấn thân phục vụ vô vị lợi bao nhiêu, càng quên mình bao nhiêu, thì càng làm cho những người đến đây thấy được hình ảnh thân thiện, thân thương của anh chị em bấy nhiêu, và họ sẽ sẵn sàng đi theo đạo. Bây giờ cha có món quà tặng cho 5 cô công chúa. À, đây, con đứng lên, con đứng lên rồi. Cha có món quà tặng cho 5 cô đội gạo lên nhà thờ. 5 cô công chúa, ngũ long công chúa đến với lòng thương xót Chúa. Rồi, con.
Dạ. Con thưa cha và cộng đoàn, thì con cũng xin được chia sẻ. Có thể nói là nhân chứng ạ, bởi vì con biết cha là qua YouTube, con đã biết tới cha rất là nhiều và con đã xem rất nhiều những cái cuốn băng mà về việc nhân chứng. Thế thì đối với con ngày hôm nay con cũng xin được chia sẻ một chút ạ. Thì con xin giới thiệu với cha là con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, con là một giáo viên và con lại cũng là một đảng viên ạ. Thế còn bạn Phương đây là bạn ấy là làm trưởng phòng kế toán của một trường tiểu học, là trường của con. Còn bạn bạn này là bạn Quỳnh Trang, là em gái của con. Bạn ấy là một bác sĩ và hiện nay bạn ấy cũng là một đảng viên ạ. Bạn Phương cũng là một đảng viên. Thì con muốn nói với cộng đoàn là điều mà chúng con hôm nay đến được với cha đó là thứ nhất là con rất kính trọng cha và con rất là yêu mến cộng đoàn, tất cả những người là đạo Công giáo. Tại sao con lại đi đạo Công, con quyết tâm con vào đạo Công giáo? Bởi vì là con thấy thứ nhất là như bạn Phương và bạn Trang nói, khi chúng con gần những người là Công giáo thì ai cũng là những người rất chân thật. Mặc dù con là một giáo viên nhưng mà trong cái quá trình con công tác và con tiếp xúc rất nhiều thì con cũng biết rất nhiều mẫu người. Nhưng mà mỗi người một màu sắc, nhưng riêng đối với những người đi Công giáo thì đều là những người sống rất chân thực, rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ. Con thấy rằng là khi mà cuộc sống của con bắt đầu con rất là suôn sẻ, nhưng bỗng một đêm vào lúc 3 giờ sáng thì lúc đó là chợ con không có nhà. Thì chồng con đã được
chúng ta nên thinh lặng. để chia sẻ cái nỗi đau của chị hơn là chẳng phó tay. Lúc này không có vỗ tay được nữa đâu. Và lúc này đây là lúc mà cảm thương, cảm thông với nỗi đau của anh chị em mình. Ta đã vui với người vui, bây giờ ta phải buồn và khóc với người khóc, đồng cảm. Đó là lòng thương xót. Vì mẹ Maria, xin mẹ nâng đỡ con trong những giây phút mà đau khổ này để tâm hồn con khỏi nát tan. Mẹ nâng đỡ con, nói tiếp đi con.
Chồng con đang rất là khỏe mạnh. Chồng con cao 1m75, nặng 65 cân và rất là đẹp. 3 giờ sáng thì chồng con là được Chúa gọi về. Lúc ấy con không bên cạnh, con đang ở nhà em gái của con. Thì khi lúc đó con rất là suy sụp, và con cảm thấy là cái cuộc sống của con vô cùng là đen tối. Bởi vì là cuộc sống của con thì con được chồng con là chăm sóc con rất là tốt. Thế thì con không biết là bấu víu vào đâu cả. Những người bạn đồng nghiệp của con và chơi với con ấy, thì họ chỉ biết chia sẻ với con là thôi hãy cố gắng lên. Nhưng mà con vẫn chơi vơi lắm chứ ạ. Và thưa các anh chị em, không biết là mình sẽ phải như thế nào. Thì bỗng nhiên có một người bạn, gọi là bạn cũng được, bởi vì con chỉ hay đến làm đầu ở nhà cô ấy thôi ạ. Và cô ấy nếu nói thì con chỉ là khách hàng thôi. Thế là cô ấy biết được cái chuyện đó, thì cô ấy có đến nhà con và cô ấy nói, mà con phải tâm sự thật với cộng đoàn cũng đừng cười con. Khi chồng con mất thì con sợ ma lắm ạ. Vâng, con rất sợ ma. Thì con chỉ nghĩ là bây giờ mình phải làm thế nào để mà chồng mình siêu thoát được mà không thành ma. Thế thì cô ấy đã giúp con và cô ấy hướng dẫn tận tình từng ly từng tí một. Thế là dẫn con đến nhà thờ này, động viên con là bây giờ nếu mà cái điều mà chị mà sợ như thế thì chị chỉ có đến với Chúa. Mà do chị lúc giờ con không hiểu gì về Chúa cả. Thế thì chị con cô ấy nói là chị cứ đi nhà thờ với em thì chị sẽ được là Chúa sẽ che chở hết cho chị. Không có một điều gì mà em nói chị biết là chồng chị như thế là Chúa đưa đi, và đó là một điều rất là vinh dự. Thế thì từ cái chỗ mà con rất là chơi vơi thì bỗng nhiên con cảm thấy là thế thành ra là cái nỗi buồn của mình lại là cái niềm như là trước Chúa mình lại được vinh dự hay sao. Thế là ban đầu là chị dẫn con đến nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội ạ. Thế và ban đầu là con lúc đầu thực sự là trước kia thì con cứ thấy người ta nói người Công giáo thế này thế kia. Thế và cũng có những lúc còn trẻ con ý, thì con đọc các cái câu chuyện mà thời Pháp ý, thì nói là người Công giáo là đôi khi là có những cái điều họ hiểu rất là sai, thì con cũng rất là sợ. Thế sau đấy con đến nhà thờ Thái Hà thì hoàn toàn khác là khác ạ. Tất cả các anh chị em thấy con đến như này thì giúp đỡ con vô cùng, mà rất là nâng niu con và thân thiện dẫn dắt con đi từng chỗ một. Còn cha ở đó thì lại nâng niu và cứ con vào đây với cha, con cứ theo ông Chúa là không sợ gì. Xong cha hướng dẫn con mua ban thờ, rồi đến nhà con xong dạy con từng lời kinh một. Thế là dẫn con vào học. Và con xin giới thiệu với cha một chị cùng cộng đoàn của con, đó là chị Xuyến ạ. Chị Nguyệt ạ, chồng chị tên là Xuyên. Thì chị Xuyên, anh chị Xuyên Nguyệt cũng là người hoàn toàn là cũng không theo đạo nào cả, và anh chị bây giờ đã là một giáo dân rất là tuyệt vời. Thế và chị cũng là người giơ tay đón nhận con. Khi mà con chơi vơi thì chị phát hiện ra là con hát cũng được ạ. Thế là chị giới thiệu cho con vào cộng đoàn. Thế là từ đấy là vào ca đoàn. Thế là con những cái lời hát của con cứ bay bổng. Mà khi con hát thì nãy cha thấy nếu như một vài người nào đó đã để ý thì khi con hát đến mẹ thì con cảm động lắm. Con cảm giác như mẹ đang ở bên con này, mẹ nâng niu con này, xong Chúa thì cũng nâng niu con này, xong là xoa dịu là thôi con đừng khổ nữa, con đừng buồn nữa, Chúa sẽ che chở hết cho con. Thế là bây giờ thì con cũng chưa được rửa tội, nhưng mà những điều về Chúa thì con đã được biết qua cha dạy và rất nhiều anh chị.
Hallelujah. Anh chị em nhớ giáo lý Công giáo dạy rằng những người không Công giáo mà họ chết, họ không được rửa tội, chưa theo đạo, họ vẫn được ơn cứu độ nếu họ theo lương tâm mà ăn ở ngay lành. mà họ không được biết Chúa, chưa được biết Chúa là vì do lỗi của những người không, lỗi của những người công giáo không làm chứng cho họ về Chúa, không giới thiệu cho họ về Chúa, không chỉ cho họ biết về Chúa, thì lỗi là lỗi của những người công giáo. Còn những người không công giáo, họ vẫn được cứu độ, họ vẫn được về trời với mẹ Maria nếu theo lương tâm họ ăn ở ngay lành. Mà họ chưa được biết về Chúa vì những người công giáo mình chưa làm chứng cho họ thấy được về Chúa. Đây là những lời chứng rõ ràng cho anh, thưa anh chị em. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã gửi năm cô công chúa con yêu của Đức Mẹ. Dù họ chưa rửa tội nhưng họ đã là con của Chúa, con của mẹ rồi. Họ rửa tội bằng lòng mến, bằng lửa, thưa anh chị em, bằng lòng khao khát của con. Dù là hoàn cảnh chưa cho phép nhưng chúng con đã là con của Chúa, con của mẹ rồi. Xin mời cộng đoàn cùng đứng lên và chúng ta cùng cất lên lời của mẹ Maria để ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi mẹ, đã làm những điều kỳ diệu trong cộng đoàn giáo điểm tin mừng này và làm điều kỳ diệu trong mỗi một người chúng ta. Linh hồn tôi Chúa đã dù thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Thì con hát được bài Đức Mẹ, con hát được bài Đức Mẹ được không?
Con thôi, con đọc kinh kính mừng con cũng đã thuộc ạ. Có được không ạ?
Được, được.
Trước khi con đọc kinh kính mừng, con muốn nói niềm vui với cha là con chưa được là người công giáo nhưng con đã, đây con đang nói chia sẻ, chồng của bạn Phương bị ốm và nằm viện rất là nguy hiểm. Thế thì bạn Phương cũng đã chia sẻ với cha là gia đình bán thờ Phật. Thế nhưng mà khi mà con đến thì con đã đưa cái một cha đến và anh ấy rất có đức tin và anh ấy xin Chúa là cho anh ấy qua một cái cơn mổ. Anh bị rất là nguy hiểm đấy ạ. Thế và thực sự là Chúa đã đến với anh và hôm sau là ca mổ đã thành công rất rực rỡ và đến bây giờ anh mặc dù là người thờ đạo Phật nhưng anh ấy lại hướng lòng đến Chúa ạ.